ở đây khổ lắm đó. Chúng ta nó là kham nhẫn, ở riết rồi quen, ở riết rồi quen cho nên không thấy. Chứ người xưa mà tới đây mới trời ơi, sao tụi nó ở đây được hay ghê, nóng quá. Vì nó quen rồi biết quen, mà chúng ta đợi 100 năm xuống, năm nữa mà xuống đây đó chết nữa rồi chúng ta mà về đó, trời ơi sao mà sống nổi, riết quen, nó địa ngục riết cũng quen nè. Con rồi ráng niệm Phật vãng sanh Tây phương mát mẻ lắm á, ở đó là thanh lương liên trì mát mẻ, còn ở đây là địa ngục khổ hải đớn đau, nên phải phát tâm về chạy nó, ráng tin ổng lần đi. Mình bỏ thân bao nhiêu kiếp rồi, bao nhiêu thân rồi, bao tỷ thân rồi, bây giờ đời này bỏ cái đi, tin đi, ngon nhất định. Cảm ơn nhá. Rồi mà mong mong sao gặp nhau ở Tây phương Cực Lạc quốc, Tây Bắc mặt mừng, giờ này mới về sáng. Đúng hồi xưa mà ngài nói mạnh chút nữa con về, mà ngài nói cái lờ cho nên không dám tin, giờ mới về chậm vậy đó. Mà nếu mà nói thẳng định chút nữa thì về được, ráng về đây rồi sẽ thấy. Tôi nói không có sai đâu, mà tôi thấy cái hoa của hòa thượng nở đó, cái hình cái ba cái hoa báo của ngài hiện ra, cái tướng mạo của ngài ra đã đủ chứng minh rồi. Cho nên bây giờ tôi tin được hơn nữa, tôi tin thấy ngài hòa thượng Tịnh Không nó ngài sắc tướng khác, mà là ưu ái, nghĩa là từ bi với tôi, nghĩa là cái tâm ngài đổi khác đó, không có gắt gỏng, không có chửi mắng là tôi làm bậy vậy, mà ngài cũng từ bi mà chiếu soi. Cho nên bây giờ tin dữ lắm. Cho nên quý vị đó ráng theo tôi mà tin đi, đừng tin tôi, tin hòa thượng đi. Ngài vẫn sống đó, 88 tuổi mà vẫn khỏe ngon lành, mà còn dự án này dự án nọ nó. Tôi chết tôi á, nhỏ tuổi tôi trẻ hơn, mà ngài cứ vẽ dự án ra bắt tôi làm, tôi phải trời đất ơi, trời đất ơi, sống như ngài vậy là tôi cũng chết rồi, bây giờ mà cách thêm dự án là tôi chết. Và hòa thượng á, tôi qua đây á vì ngài phái tôi đi học đó, học tuần á, cái nhân cái đó tôi ghé đây tôi đáp xuống đây. Chứ bây giờ thật sự á thì chỉ có một tâm niệm là giảng, còn sống còn giảng chú giải đến khi vãng sanh, nó ngợi tâm niệm chú giải kinh vô lượng thọ rất hay. Thầy đã giảng được đó 2 biến rưỡi rồi, gần 3 biến rồi, hòa thượng thì 3 biến rưỡi gần 4 biến. Thấy không? Cho nên cũng vô quá tuyệt. Cho nên làm sao á, cứ mong rằng nó cứ giảng cái này, cứ thì ráng vô, phải nhẫn trong mong mà vô sẽ thấy được cảnh giới. Ở tại làng đó mỗi ngày nghe tôi giảng 2 tiếng hoan hỷ vui vẻ, còn cái gì lâu lâu mới nghe giảng chán quá, thấy không? Bây giờ cho nên nó phải vô, còn các cụ thì khỏi, kinh A Di Đà niệm Phật đủ rồi, đừng thấy người ta học chú giải cũng bị đặt học không vô đâu. Nó chai rồi, thấy chưa? Còn nói trẻ trẻ lớn lớn đó học cái đó thì cảnh giới mình sẽ mở. Mà chú giải chúng ta in rất nhiều rồi, ở Việt Nam có, Úc cũng có, ở ở ở Mỹ cũng có. Mong rằng cái này sẽ mai mốt sẽ có người thay thế để mà truyền, để mà quảng quảng tuyên cái pháp này. Hay lắm quý vị ơi, hay lắm. Ráng ráng để tâm mà nghe, không có dược á thì lên mạng phao thoát, mà phao thoát không có bận đó thì vô á website nó lưu ở trong đó, mình cứ mở nghe vậy đó. Ok rồi, mà ai đó mà muốn học pháp đó thì cứ nghe, cứ vô đó nghe, cứ nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại rồi nối đài với tôi, rồi đó rồi giảng lại tôi nghe, tôi chấm điểm thì được rồi đó. Không phải thì phải phải huấn luyện chứ, khi được rồi đó thì cho phép ra nói, còn bây giờ chưa được sao nói được, chứ huấn luyện sao nói. Mà huấn luyện là kiểu huấn luyện ở trên đường xa, nghĩa là cứ nghe trong đó rồi lặp lại, nghe rồi lặp lại, lặp lại cứ nghe chuyên rồi á, xong nó nói lại. Nói lại xong đó rồi á, bắt đài á, bên phao thoát á, bắt đài với thầy, rồi nói thầy nghe, nghe lại sửa, sửa xong đó mấy lần về được rồi đó, thì từ đó cho phép. Chúng ta sẽ có một giảng sư xuất hiện. Thành tựu đó không phải học nhiều đâu, học chuyên. Từ đó nó vô thì cái vị sẽ mai mốt á thành tựu. Nam nữ gì cũng được hết. Đáng phát tâm đi, đừng làm xe nữa, đi đi học pháp đi. Nhau nè, nhớ công đức nhiều hơn đó. Nhớ nha cái cô Thủy, nên năm mai mốt nó đi đi học pháp nó không có làm xe nữa đâu. Không, cái này nè, cái nhỏ này hả? Ô được con nha, đi theo thầy nha, nhỏ này ngoan lắm nè, nha con giỏi. Nói vậy đó, và từ đó mình đó nó phải có pháp, mà từ đó ở Việt Nam á sẽ có pháp sư xuất hiện. Không phải Phật học viện ra đâu, mà pháp sư xuất hiện. Học cái này nửa năm, ba tháng nửa năm thành tựu. Mới đầu nhỏ nhỏ thôi, từ từ xuất hiện ra. Mà nhớ phải buông xuống tất cả, không coi đạo tràng, chuyên niệm Phật, chuyên nghe pháp, chuyên giảng pháp thì mới vô. Còn xen tạp không thể nào thành tựu. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh mà. Cái nghề nào ra nghề đó. Còn cái loạn là cái gì cũng biết, pháp lý cũng biết, pháp hội cũng biết, đạo tràng cũng biết, rồi học pháp cũng biết, rồi đi chợ cũng biết luôn, tạp vụ cũng biết là chết luôn đó. Bởi vậy tâm vẫn đầy nhóc, không chịu buông xả. Tâm phải buông xả thì mới vô được. Nhớ nha, ai phát tâm thì cứ ráng phát nha, để thẻ thẻ đó. Vô cái vô nghe pháp là lát giảng lại, lặp lại thôi. Tiểu phúc giảng giống như A Nan, chỉ lặp lại thôi. Phật nói gì á, ngày thâu băng rồi cái người phát lại, đúng không nào? Đâu có giảng của ngài đâu, đúng không? Được không? Phải mà, A Nan đâu có thêm đâu, mà chỉ nghe ngài lặp lại lời của Phật nói đó. Bây giờ mình cũng lặp lại nhớ nha. Rồi vậy từ quyển kinh nhỏ, từ đoạn nhỏ, từ từ nó phát triển ra, nó tự nhiên thành pháp sư đại tài. À, giảng cho người ta tự tại vãng sanh, rồi mai mốt mình cũng vãng sanh tự đại. Nhớ phiền não nghiệp chướng phải buông nha, ô Bồ Tát. Rồi còn gì nữa không hả? À, nói gì á?
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, kính thạch pháp sư. Con có thời gian ăn cái công phu, nhưng sau này thì đi làm việc, do cái công việc nên không có thời gian công phu, nghĩa là con đi dạy mầm non. Nhưng mà lúc trước thì con vẫn niệm Phật, nhưng mà vô dạy rồi nó không có thời giờ, nên con muốn cầu pháp sư là chỉ cho con cái phương pháp khi mình dạy học những trẻ mình có công phu được hay không, và mình niệm như thế nào thì mới được đắc lực. Nam Mô A Di Đà Phật.
Này đó, tổng cương lĩnh để tu hành: chán ta bà, ham cực lạc thì nó vô. Bất luận mình làm cái gì, bất luận hành nghiệp như thế nào, chỉ là làm mà không làm, không để tâm đó mới thật là lạc. Từ đó mới tin tưởng Phật, tin tưởng Tây Phương, hoan hỷ ham Tây Phương, thì tự nhiên tâm của mình sẽ hướng về Tây Phương thay vì ở ta bà. Ở ta bà tùy duyên diệu dụng. Mình biến thành tùy duyên niệm Phật, tùy dạy em niệm Phật, không quản ngại. Nhưng mà phải có cái tâm tha thiết. Muốn tha thiết nó phải nghe pháp, phải thấy được cái khổ của ta bà, mới buông xả nó thì anh mới vô được. Còn anh chấp trước, dù ở đạo tràng, dù chuyên tu mà tâm vẫn chấp trước, vẫn không thành tựu. Quả vấn đề là cái tâm đó. Cái tâm nó có nhả cái chỗ này, nó hướng về chỗ kia không? Còn cái tâm nó vẫn cố chấp trong đó, dù ở đạo tràng nó cũng không thành tựu. Nên cái nó tổng cương lĩnh đó. Từ cái đó mình triển khai, phương tiện ở đâu, hoàn cảnh ở đâu, môi trường ở đâu, mình triển khai làm sao nó phù hợp với tâm tánh của mình, với cái duyên của mình thì thành tựu. Tại sao mình không niệm Phật được? Tại vì chưa. Tại sao mình nhớ? Vì mình thương. dạy cũng thương, ăn cũng thương, ngủ cũng thương, vẫn nhớ. Biểu bỏ đừng nhớ đi, nó không chịu, nó vẫn nhớ, tụi nó thương mà. Thấy không ai có thể thấy không? Bà thương cháu, mà đi đâu cũng có cái hình nó trong giỏ. Ăn á, ăn đi đứng nằm ngồi không yên, đi đâu á cũng ngồi xuống. Tâm thì không niệm nó cháu, mà cứ mở cái hình ra ngắm cháu. Cháu ơi, cháu ơi, thương quá, bà mất đi tu, ba ngày sau bà về nha. Rồi đúc vô, ngồi hồi á, niệm Phật cái nó dở ra. Cháu ơi, thương cháu quá. Quý vị niệm mà, tâm niệm niệm đến cháu, thành nó vậy đó. Mà ăn cũng có ăn không được, ngủ cũng yên, mà làm gì cũng không chú ý, chỉ chú ý niệm Phật, chỉ chú ý nhớ cháu. Hòa thượng nếu đuổi đối tượng đi, thay vì nhớ cháu, nhớ Phật thì bà thành tựu rồi. Vấn đề là chúng ta nó chuyển cái tâm hướng về ta và chấp vào công việc, mong lại cái nọ. Mà bí chủ nhật nó rảnh đó, phải vô để mà chuyên tu, để lấy cái công phu mà niệm Phật trong tất cả các thời. Nói thì dễ, làm thì khó. Đấy nha.
A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, mỗi sáng con đọc 48 lời nguyện của Phật A Di Đà trong kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay thầy nói là nhất tâm niệm A Di Đà Phật. Thế thì nếu con không niệm, không đọc 48 lời nguyện nữa mà chỉ chuyên về niệm Phật thì được hay không A Di Đà Phật?
Được và cũng không. Thì nếu mà chúng ta chuyên niệm thiệt đó, thì 48 lời đại nguyện nó có trong đó. Mà chúng ta niệm chưa tha thiết, chưa nhất tâm đó, thì phải niệm 48 lời đại nguyện. Chứ không phải nói một là một, hai là không phải. Mà tâm chúng ta dở quá, cái nào mới được, cái nào mới không, phải đánh giá trị của nó. Bởi vậy cho nên phải tụng 48, thấy cái tâm của Phật quá quảng đại, để thâu ăn giúp mình mới tha thiết niệm Phật. Mình tha thiết niệm Phật thì cảm đến 48 lời đại nguyện của Phật. Không học mà được, đó là người thượng căn. Mà học rồi mới được đó là trung căn. Không học không thành đó là tiểu căn. Thế vậy cho nên nó có phương tiện tại sao Phật phải thuyết pháp, phải nói mình ở tụng kinh. Nên là phải để nhắc nhở cho mình cái tâm nguyện như Phật vậy đó. Mà cái tâm nguyện đó, 48 nguyện đó không phải đọc đâu, phải hiểu nữa đó. Mà 48 nguyện đó, mỗi nguyện đều nói tự tánh của mình đó. Nếu không phải tự tánh, làm thao thiên nhãn đổng thị, thiên nhĩ tuyệt tính, tri thập phương khứ lai hiện tại nhất thiết, chư sự thấy được rõ ràng vạn vật vũ trụ trong mười phương, A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát còn không có được. Chỉ có tự tánh mới làm được chuyện này. Ủa rồi chứ phải hiểu á. Để thấu đó thì là mỗi niệm, mỗi câu, mỗi cảnh giới ở trong kinh Vô Lượng Thọ đều diễn tả cái năng lực của tự tánh chúng ta. Còn nói sai không? Quá hay rồi. Ở trên đó không cần xa bớt xa biết gì trơn trọi đó. Nghĩ cái là tối à. Còn ở đây xa bớt chạy tùm lum lum phiền lắm. Mà cái vị mà đi xa bớt và đi cúng dường Phật thì chết. Thế ra là 10 vạn ức Phật. Mà mình đi cái tà này một ức Phật không biết tới chưa nữa. Bởi vì ráng cố gắng về Phật thầy là nói tin đi. Năng lực quá thù thắng, Bồ Tát cũng không bằng. Kỹ những cái tài nguyện đó phải. Mà Phật cho mình thiên nhãn không để chi? Để mình không phải nhìn chơi đâu, để thấy cái khổ của chúng sanh mà phát nguyện thành Phật độ. Tự như là Quan Thế Bồ Tát đó, thiên nhĩ đó, Quán Thế Âm khổ, nghe được tiếng khổ của chúng sanh, cho nên thấy rồi tới, mắt thấy thì tay làm, thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại từ vi tâm. Thấy không? Bởi vì cho nên nó Phật cho mình thiên nhãn, không phải để khoe đâu, không phải để nhìn tùm lum đâu, mà để thấy được tất cả cảnh giới chúng sanh, từ đó phát tâm cứu độ, thành tựu Bồ Đề. Đúng không? Mỗi nguyện, mỗi cảnh giới đều là tự thánh đó, cái năng lực của tự thánh ráng đi. Nghe nè. Nghe đại đi. Rồi, gì nữa? Cho nên không phải 48 nguyện, phải học đó. Mình chưa có năng lực một câu vô đâu, chưa năng lực đâu. Phải tha thiết một thì nói thành. Rồi.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, dạ, kính bạch Pháp Sư. À, con thì cũng mới có, con cũng mới kiểu như là cũng được sự hướng dẫn, thì cũng học có biết chút chút à. Nhưng mà tại vì nói với Pháp Sư là con cũng chưa có buông xả được. Mà hiện nay công việc của con thì rất nhiều. Nên là nhiều hồi con cũng có ý nguyện, nhiều hồi trong cái công việc của con rồi đó. Xong rồi trước khi bạch mà vô điện Phật đó, thì con trì chú lại đi trước. Xong rồi tới niệm Phật thì như vậy thì có được không vậy Pháp Sư, hoặc là như thế nào thì nhân đây nhờ Pháp Sư hướng dẫn chút gì mà tụi con cũng như đại chúng để cho mọi việc có được rõ hơn ạ. A Di Đà Phật.
Phật nói nhìn thấu buông xả, thấy chưa? Không có dễ buông, có ít khó buông, có nhiều càng khó, nhiều hơn càng khó, càng có nhiều càng khó buông. Bởi vậy cho nên người nào tà đó dễ buông. Ai cùi không sợ lỡ. Thế còn mà nó có rồi đó, nó không dám buông. Nó phải tính toán lại, tính toán mong nhã một chút, lấy một chút, nhã một chút, lấy một chút. Thì nó vậy, nó biểu nhiều. Cho nên mình chưa buông xả. Đối với bàn Long Quẩn mới đem hết gia tài của ông nhận chìm xuống sông, rồi ông bơi vô, ông đục thuyền cho nó chìm rồi bơi vô thở. Ông ngu quá vậy, ngu gì? Đồ quý không xài thì cho người ta để làm nó cúng dường cho người nghèo, cúng dường người nọ, chứ ông đi ra ông nhận xuống tìm phí của trời. Đa sự không bằng thiểu sự, thiểu sự không bằng vô sự. Bồ Tát diễn đi, biểu diễn. Chúng ta thích những cái đồ chơi này, Bồ Tát biểu diễn tới dục nó hết. Dục nó hết nó mới, trời ơi thằng này nó ngu quá. Đồ tốt không mà đem dục, máy bay nè, rồi xe là điều khiển remote không mà nó dục cái kìa. Nhưng mà người ở trên thấy, dục đi tụi nó cứ phá nó chơi này, nó không bị tu. Bồ Tát mới chịu dục, chúng ta không chịu dục. Cho nên vấn đề chúng ta làm sao buông xả. Hai chữ buông xả đó. Mà chịu buông một cái là anh thành tựu. Nên bây giờ nếu chịu buông á, lớn không được thì từ từ buông, nhẹ nhẹ buông. Nhớ nha, đừng có chấp. Mà ở trong đó hoàn cảnh môi trường của mình nó khó, công việc nó nặng. Ráng lễ Phật, niệm Phật, hồi hướng. Rồi sau đó làm phước cúng dường. Tự nhiên cái gánh nặng mình nó nhẹ. Mà cái chăm chăm mà giữ đó thì nó đứt gánh đó, nặng lắm đó. Không phải dễ đâu. Cho nên hay nhất là hoan hỷ tự tại, tri túc. Thấy không? Tri túc ở trong đó thì ở trong đó là sẽ đầy đủ. Còn mình ở nắm chấp cứ là chi chiết đó thì khổ thân tâm lắm. Nên làm sao á, hai chữ buông xả này phải tới. Việc vẫn làm nhưng mà tâm không chấp, nhẹ nhàng tự tại. Như hồi nãy có ai nói với tôi là khi nào mà con niệm Phật ngon đó thì con thấy yêu đời sảng khoái vui vẻ, mà hôm nào mà nó không niệm Phật được nó buồn chán, thì chúng ta phải lấy cái đó là cái tâm buông xả của nó. Nó niệm được vô thế hoan hỷ nhẹ nhàng tươi tắm. Mà hôm nào nó chấp trước nó niệm không vô á, thấy buồn bực. Công việc vẫn làm nhưng mà cái tinh thần nó khác. Nên mình phải có được hai chữ buông xả này thì tự nhiên công việc đời, việc đạo đều vô đó. Ở cảnh giới nào cũng tu được đó. Cứ nghĩ đến Phật, Ngài có những cái cảnh giới xấu hơn chúng ta cũng an ủi. Hòa Thượng nói Phật không có nhà ở đầu trần chân đất. À, nghĩ lại mình cũng có cái nhà, cũng có cái giường, cũng cái này cái nọ thôi cũng đủ an ủi rồi. Cái có cái nhà nhỏ cũng đủ ấm rồi. Cho nên từ đó chúng ta phải rút lại bớt. Để làm sao? Khi mà hoàn cảnh môi trường đó, tốt có phúc báo đó, mình làm cái gì tự nhiên nó vô hết. Có phước thì có phần, tha hồ mà hưởng. Tự nhiên có người tốt, tự nhiên có người giỏi tới giúp mình đỡ thần dân. Còn mà không có đó thì bao nhiêu những người á, tranh đấu, những người xấu xa tới mình, càng tới nhiều thì mình càng khổ đó. Cho nên làm sao giải quyết cái này? Tăng trưởng phúc báo công đức trí tuệ của mình, để từ đó cái tâm của mình quảng đại mà nhẹ nhàng á, bao phủ tất cả, dung nạp tất cả. Khó đó, cần cái tâm mình mới giải quyết được. Chọn người nào là bạn, chọn người nào là thân, chọn người nào là tin tưởng. Người ta trong đó, từ cái tâm mình đối với người ta tốt, tự nhiên người ta quay lại đối tốt mình. Có nhân có quả mà, ok nha. Đừng có lo, cứ việc bố thí cúng dường, cứ lo cho người. Nhưng nghĩ đến thợ, nghĩ đến người giúp việc cho mình, lo cho họ, nhất định họ cảm để quay lại lo cho mình. Tại sao? Vì đó là bát cơm của chúng ta, không phải bát cơm của chủ. Tình á, có tình, có nghĩa, có lý thì tự nhiên mọi việc nó vô đó. Mà cái điều này đã thành tựu, Hòa Thượng đã chứng minh ở trong đó nó, và đã biểu diễn có những người như vậy thành tựu. Và ông á, như ông á, gọi là ông Hồ Tiểu Lâm, mỗi ngày lúc xưa đó ông uống một nắm thuốc, mỗi ngày đó sáng nắm một nắm thuốc, rồi sống quạo quọ đối với cái dân, đối với nhân công, sống hà hát, rồi có một cái ban, rồi cái lâm ban giám đốc để mà coi ở dưới. Đến khi nghe Hòa Thượng rồi sống, Hòa Thượng nói ông sống vậy mau chết đó, ông sống vậy còn khổ hơn là chết nữa. Sống gì một ngày uống là nữa, mà thân thể lúc nào cũng bực bội những cái thuốc đó, nó nắng nổi. Nên biểu ông sống là mau chết đó, thông bỏ ra lấy đệ tử quy, coi những người dân, những người nhân công đó như là anh em của mình, giúp đỡ như là con của họ, như con của mình. Rồi ổng về ổng chịu nghe, ổng thực hiện đệ tử quy, và ông đâu ổng thực hiện, nói nhân công thực hiện, mà nhân công thấy ổng đổi cho nên mừng quá, ổng khỏi quá, khỏi la khỏi mắng. Cho nên thấy cái này đệ tử quy tốt, mình làm đệ tử quy ổng mừng, cho nên cả hãng làm đệ tử quy. Từ đó đó ổng bỏ đi cái lớp quản lý ở trên, cái tiền đó chia cho nhân công, và sau đó ổng thành thực với khách hàng, thương nghiệp của ổng tăng một nửa, 1.5. không ngờ thương nghiệp nó tăng. Cho nên thấy nó hay. Mà cái vị thấy chúng ta đi lúc xưa đó, đi chợ lớn đó, mua đồ đó, chúng ta đến cái tiệm nào đã quen của tàu đó mà mua, nó bán mắc một chút cũng mua, là chúng ta tin tưởng của nó. Vì sao? Nó đã mua cái tính, chữ tính của chúng ta. Khi mà nó hứa giá này đó, dù giá lên nó vẫn bán giá này, nó mua cái tin tưởng của chúng ta. Cho nên chịu lỗ bước đầu, rồi bao nhiêu về sau này đó, nó thành tựu, ai cũng về tới mua nó. Người Hoa có cái này nè, chợ lớn nó thành tựu là chỗ này nè. Còn Việt Nam thì cứ bán cho nó mắc, rồi không ai tới mua hết. Mà chợ lớn á, người Hoa nó mua cái chữ tín của chúng ta. Cho nên về sau chúng ta cứ tới đó mua, cứ tới đó mua. còn thấy Việt Nam cái sợ quá chạy, vì nó bán, cố bán được giá. Cho nên mình phải có chữ tín, để Tứ Quy nói về tín. Từ đó, tin tưởng trong đó, mọi người hoan hỷ vui vẻ, phục vụ với nhau, thành tựu với nhau. Khó lắm, khó lắm. Trong hoàn cảnh xã hội này, khó lắm, ráng làm đi, được nhiêu hay nhiêu. Chứ mà mình biểu khó quá, mình mà sống khổ sở vậy đó, tụi nó không có dễ giàu gì đâu. Ai cũng có muốn lợi mà, mình muốn lợi, nó cũng muốn lợi. Bây giờ hai bên đụng nhau chết nha. Ở Nhật Bản có cái hay, không bãi công. Có cái chuyện gì không đồng ý đó, họ buộc cái khăn ở trên đầu, ban giám đốc phải họp liền, phải giải quyết vấn đề này nào, không chịu bỏ công. Bãi công đó thì lỗ, hãng nó lỗ, hãng lỗ thì nhân viên lỗ, chủ cũng lỗ, cho nên làm vẫn làm. Mà tôi không đồng ý với cái hành động, với cái ban chấp hành này, cho nên họ làm. Có tình có nghĩa, có nhân có nghĩa. Rồi vậy đó, ráng đi, sống ở trong đó, nhân lễ nghĩa trí tính. Ok.
A Di Đà Phật, kính bạch pháp sư. Dạ, người mẹ con tu một thời gian rất là tinh tấn, nhưng mà sao con thấy là bệnh nó càng ngày càng nhiều hết. Và mẹ con nó thì bà vẫn đi chữa, nhưng mà càng ngày càng tu thì vẫn mới có bệnh. Thì kính xin pháp sư chỉ cho phương pháp để chuyển hóa nó. Dạ, A Di Đà Phật.
Kệ nó bệnh cho ra đi, bệnh nó phải cạo gió, phải giác cho nó ra chứ. Cứ ủ nó là sao, nó ủ bệnh chết không sao, nó trổ nghiệp không sao. Mà tu mà không trổ nghiệp là có sao đó. Người tu mà không có chuyện gì là tu dở, không ai thèm ngó, ma nó không thèm nữa. Ê, nó đi đâu, kệ nó đi, từ từ đi, không gấp gì đâu, nó ở đây từ từ, khi nào đến giờ mình chơi một nhát luôn. Còn nó tu dữ quá, tụi nó mới ra kiếm nó. Nó kêu nhiều quá, kiếm chỗ nó gần nó đi rồi, gần đi thì mau mau đi đến đầu tiền. Cho nên á, nghiệp á, không sợ. Mà người ta tới chửi mắng mình, nhục mạ mình, không sợ. Nó gỡ nghiệp cho mình đó. Đừng lo. Cho nên mà tu mà có nghiệp chạy ra, nó đau này nhất kia, ráng chịu đi. Đáng đời, đáng đời. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đáng đời đáng đời mày. A Di Đà Phật, ai biểu mình quá trời chứ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đáng đời mày. Nó trời đất ơi, ông chủ điên rồi. Nó không đau vậy mà không biểu đáng đời. Biết đáng đời ai? Nó cứ vậy. Trời ông điên rồi, mình nó người điên nó không có làm vậy thôi. Vô ích. Dằn vặt nó, phá nó vô ích. Thôi kệ nó đi, nó bỏ đó. Mình lì quá nó bỏ. Thế thì cho nên mình mà bỏ tu cái nó, để nó gặp thắng rồi, thằng thắng. Cố một chút nữa đánh cho nó gục luôn. Thế thì cho nên tu phải thiệt thòi, tu phải nhẫn nhục, tu phải nhẫn nại trong đó. Rồi trong đó bệnh á, ai biểu đáng đời chi. Rồi chặt cá, nhổ đầu tôm gì đó. Rồi giết gà, giết vịt, đủ thứ chuyện, cho nên giờ nó đau đó. Có vấn đề hết đó. Cho nên giờ kệ nó đáng đời đi. Ráng tu, ráng niệm Phật, ráng hồi hướng. Nhớ nha, cái câu niệm Phật bất khả tư nghị. Ông đó bị stroke đó. Ông stroke trong đó bị liệt nhẹ. Đi cà nhắc, đi chân cà nhắc. Mà ổng đi niệm Phật, ổng có thấy xương, mà ổng kiên dũng niệm. Rồi anh hồi anh đi cái nhắc. Nhờ niệm đỡ lại. Anh hồi tôi về, cái anh hồi nó quánh quá. Nó đánh ông quá trời, cái nó ổng về, ông tớ khóc tôi. Thầy, giờ nó đau quá, con đi một vòng là nó đau đớn xương, chịu không nổi. Rồi con sao thầy, nghiệp chướng nó tổ nhiều quá. Thế thôi thì ông ráng á, ông ráng á mà đi á, sám hối, lấy bài sám hối của hòa thượng đó, sau khi công phu rồi sám hối đi, rồi ở trong đó ông ráng niệm kinh hành niệm Phật đi, rồi bể tuần sau nếu mà tôi có đi tam thời hệ niệm đó thì ông đi theo rồi ông làm trai chủ hồi hướng đi. Chứ nói vậy cái ông ráng sám hối, lấy bài sám hối của hòa thượng ra sám hối. Sám hối xong rồi đó, ba hôm sau ông biểu thầy con không đi pháp hội nữa đâu. Biểu ờ à, không đi thì thôi, tại sao vậy? Dạ dịch chân con hết đau rồi, con không thèm đi nữa. Ờ à, vậy tốt tốt vậy ở nhà niệm Phật. Mở sao không? Phải chuyên dụng, đến giờ ăn ai đi trước thì ổng vẫn lễ Phật, vẫn niệm Phật. Rồi sau đến giờ ăn đó, đến sắp hàng gì đó, ổng ra cái đài Quan Âm, ổng lễ. Lễ xong rồi đó 15 phút sau mới vô ăn. Mà dũng mãnh giữ thời khóa, không có luôn. Thời khóa tôi đặt cái gì là ổng đi theo cái đó. Cho nên đi vậy đó, Phật gia trì ổng sợ rồi. Sợ rồi, Phật gia trì cho ổng, ổng vô được rồi ổng dám buông nữa. Tại sao thế không? Hồi xưa ổng bán rượu, cho nên làm cho tâm thần người ta đau đớn, khổ sở, điên đảo. Nên là bây giờ ổng lãnh cái quả đó, nó giật cho ổng cái. Nhưng mà bán rượu đi, hại người ta điên cuồng, bây giờ giật cái tê cái chân. Nhưng mà nhờ kiên dũng cho nên vượt qua cái đó, mà tha thiết với Phật, trời ơi giúp con đi, cho con kinh hành địa Phật đi. Thấy không? Vậy mà ổng đi kinh hành thì không cà nhắc, đi xuống núi ăn cơm lại cà nhắc. Ờ hay, ông ra ngoài nó đánh nhắn chịu đó, cứ ở trong đó. Cho nên nó các thanh niên không được vậy, nó mạnh quá, nó khỏe quá, nó tu từ từ. Còn người nào có nạ có nghiệp đó mới dám tu. Còn người nào không có nghiệp tu từ từ được rồi. Nói vậy cho nên cái hoàn cảnh xấu đó là tăng thượng duyên để chúng ta tu hành đó. Ok. Sao rồi?
Dạ,
thì con vẫn nóng à. Ừ. Dễ thôi. Rồi biết sao không? Tâm nó sân giận là nó cháy gì? Gỗ nó cháy. Tại sao gỗ cháy? Gỗ khô quá, không có nước. Cây khô quá, không có nước nó cháy. Ngày nào cũng tưới á, người tưới pháp vô, người nào ngày nào cũng xịt nước vô, ngày nào cũng kinh hành niệm Phật, cây nó ướt quá cháy không nổi. Còn cây này á 3 tháng mới xứ nước cho người ta 1 lần, cho nên cây khô queo à, mới có một cái mồi thuốc nó cháy tới nơi rồi. Bởi vậy không chịu tưới nước, ráng chịu đi. Không phải mình đâu, mình phải ráng, phải dùng chiêu thức thì mới phục được nó, chứ không phải nhẫn ngồi trên đó đóng lửa mà nhẫn chỗ nào. nhẫn sao nổi, cho nên phải tưới cho nó hết cháy thì nó tự nhiên nó tắt à. Đó nha, nghe pháp nghe không? Tưới nước pháp vô thì nó từ từ đang giận cái tưới nó, đừng có giận, nó gỡ nghiệp mình đó, để tự nhiên thôi là hết giận. Hiểu được, cho nên nghe pháp nó có năng lực. Ok rồi, vậy đi giả tán. Anh em hết rồi không à?
Dạ A Di Đà Phật. Dạ A Di Đà Phật. À, con kính bạch pháp sư, thì cũng căn duyên lành thì con mới được, nhà con mới được có diễn phúc là pháp sư mới giá lâm và cho chúng con một cái những cái bài giảng pháp rất là hữu ích. Thì nhân đây con cũng xin pháp sư cho con thêm một án nữa, là tại con có người thân của con á, rất là hay, bản thân con thì con cũng có hướng dẫn hoặc là cũng có nhắc nhở là người thân của con là đừng có ăn đồ sống, rồi đừng có ăn những cái vật đồ mà đồ mặn mà sắc xanh pháp sư. Nhưng mà con nghĩ là con không có đủ lực để có thể là cảm hóa người thân của mình. Thì nhân đây con cũng thỉnh pháp sư, là nhờ pháp sư
chị. ăn chay gì đó, thấy không? Nó có ở trong liễu thành tu huấn, nó có nhiều cấp ăn chay. Mới nào á ăn chay theo ngày, ráng nhịn lại để ăn chay. Cái mấy cái ngày đó người ta xử tội, cho nên mình ăn mạnh mà phóng túng quá nó kêu chết luôn. Còn mà ngày đó thấy mình hiền ăn chay, nó xử nó cũng xử nhẹ nhẹ chút nữa, thấy không? Tội nặng á biến thành tội nhẹ, tội nhẹ biến thành không tội, thấy chưa? Còn mình quá quá nó tăng lên luôn, thấy chưa? Đó là cái thứ nhất, phải ráng ép mình để ăn chay. Thứ hai đó, bây giờ người ta không phải ăn chay vì tôn giáo mà ăn chay để giữ eo. Mà nhất là những người làm việc ở văn phòng đó, nhớ các cô làm việc thư ký phải ăn chay. Nếu không ăn chay thì cái nó nhìn thư ký của cái hãng này nó kỳ quá, nó mất gió mất việc, cho nên phải ăn chay. Những người lao động mới ăn hamburger. Ở Mỹ nhiều lắm mà hãy ăn hamburger là nghèo đó, mà ăn đồ á, trái cây gì đó là ngày giàu, nó trung cấp, nó là cao lưu, nó giữ eo. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba đó là từ bi. Mình nó ráng không dám nuốt cái miếng thịt này, từ bi. Điều thứ ba là thấy nhân quả, nó thứ tư là nhân quả báo ứng, cho nên ăn nó mai mốt nó ăn mình, thấy không đó? Rồi điều thứ năm đó là hiểu thấu tất cả vạn vật là lúc trước là gì, bà con thân thuộc của mình. Đâu có nỡ nào lấy thịt của bà con thân thuộc, cha mẹ ông bà mà ăn đâu, nó không dám nuốt. Vì mình không thấy sự liên hệ này á, tha hồ mà nuốt. Nhưng mà thấy sự liên hệ này họ không dám ăn nữa. Bây giờ nó có nhiều cấp. Mới đầu thì ép nó ăn, về sau hiểu rồi không dám ăn, đó là cao rồi đó. Người ta chết đâu phải hết đâu, chết nó còn, nhưng mà phúc báo không có, nó lọt xuống thành con heo. Con heo rồi, con heo đó nó tìm đến nhà để trong cái chuồng của bà gần gần đó, ai ngờ bà thấy ấy rồi bà làm luôn. Vậy cho nên nó mới đầu là thương xót rồi làm đám dữ dội, đến mấy tháng sau trở về thành heo cho lên bàn. Cho nên lúc đó mình không dám nuốt nữa. Hiểu được cái đạo lý này, quý vị phải ăn chay đó. Còn không hiểu đạo lý này thôi kệ, ăn đại thèm quá, bây giờ không dám thèm nữa. Bây giờ tôi vô được cái gì, tôi thấy ăn mặn là hôi tanh, chịu không nổi. Cho nên ráng ăn chay là bố gì đó, phóng sanh đệ nhất đó. Mình đừng ăn nó thì khỏi phóng sanh, kệ nó đi. Còn mình ăn nó, ăn một con phóng 10 con để gỡ tội. Cho nên thôi, hay nhất là đừng ăn. Cho nên ở đây và nhân quả báo ứng, có người không tin đó, với lại cái phần sự ăn nó quen rồi, bây giờ bỏ khó thì ráng cố gắng mà làm. Cứ nghĩ rằng con vật đó nó không phải để cúng dường mình đâu, mà nó có sự sống đó. Cái phô mai á, bò cười nó không cười đâu, mình vẽ nó cười chứ thật sự nó không có cười đâu. Ngày nào cũng bắt người ta lên đài rồi đúc bốn cái vú đó bằng máy đó, là cứ hút hết con người ta. Hút người ta thì ở Mỹ đó một cái máy tốt, cao su tốt, nó còn được. Còn bên đây cái máy dở, cao su dở cứng quá, làm sưng hết con ta, phải bóp tay đó, ngày nào cũng nặng ta ra đó. Mới có được sữa đó mới ngâm nó thành phô mai cho cái đầu bò cười vô. Cười gì nổi mà cười, chứ nó khổ chết rồi, sáng ra cứ nó đưa lên đài xong đó nó hút. Chỉ vì nổi, thấy chưa? Bởi vậy cho nên nó ra ráng cố gắng ăn cái gì ít chút. Đừng nói cho ăn là không phải đâu. Còn trứng á, bữa ăn nó làm bánh tha hồ. Ăn đứng đẻ, bắt ngày đẻ 3 trứng lận, chứ không 2 trứng. Ăn, đứng, đẻ. Không cho chạy. Chạy nó sợ mất năng lực, cho nên ăn, đúng, đẻ. Hồi xưa anh đẻ ngày 2 trứng, giờ đẻ ngày 3 trứng. Đẻ gần hết trứng rồi đó, thì nó giặt lông. Nó giặt lông đó, cho nó ăn nữa, cho nó sản xuất ra nữa, đẻ nữa. Vì đẻ vậy nó hết năng lực đẻ rồi. Cho nên người ta làm sao cho nó ăn cái gì, cho nó lông nó rụng đó, nó kích thích cho nó làm nữa, đẻ nữa. Cho nên nó khổ quá, chúng sanh khổ quá vì mình miếng ăn của mình mà chúng sanh khổ quá đó. Mà nó đẻ nó không có cù tác được đâu. Nó cứ đẻ là phải đẻ, đến giờ phải đẻ là chứ không có cù tác. Còn gà mà làm gì như gà mắc đẻ vậy, nó cứ chạy vòng vòng, cù tác. Chạy vòng vòng, không đẻ, nó chạy vòng vòng. Còn bây giờ ăn, đứng, đẻ. Chết đó. Mắt mình cũng ăn, đúng, đẻ, rồi cái chích chịu là chị cứ là chết. Cho nên nó chúng sanh nó vì miếng ăn của mình mà khổ sở như vậy nha. Rồi nhớ ráng ăn chay, đừng ăn mặn. Ăn mặn có thể là bà con cô bác của mình ở đó, nếu mà thương ông bà cha mẹ đó, đừng có ăn lỡ hẹt nó kẹt lắm nhá. Hãy vậy, tự nhiên cái tâm từ binh phát ra, không còn dám ăn mặn nữa. Ha, Amitabha.